thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân,
Nguyễn Sang,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tinh
và Quốc Đồng.
Cám dỗ lớn nhất.
Ngày 12 tháng 4 năm 1959, để kỷ niệm 100 năm ngày mất của cha sở họ As, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Đức cha Paré, giám mục Belli, đã nói một bài tán tụng trọng thể về Thánh Gioan Maria Vianney. Trong đó, Đức cha đã mô tả những quấy nhiễu của ma quỷ như sau.
Tôi không ngần ngại gợi lên đây những đau khổ lạ thường cứ diễn đi diễn lại trong suốt 35 năm. Những đau khổ ấy chắc chắn phải làm tê liệt việc thi hành các tác vụ linh mục. Nếu Ngài chỉ như mọi linh mục khác, ngay khi biết được những quấy nhiễu ấy là do ma quỷ, Ngài đã tự trấn an vị thầy mà mình đang phục vụ thì mạnh hơn ma quỷ. Vì thế, đêm nào những hiện tượng ma quái đáng sợ ấy xảy ra một cách đặc biệt, thì Ngài còn vui mừng nữa. Đối với Ngài, đó là dấu hiệu cho biết hôm sau sẽ có những tội nhân cỡ lớn, những con cá bự như Ngài thường nói, nhờ tòa cáo giải của Ngài mà trở thành những người có ân nghĩa với Chúa.
Nhưng vị giám mục hùng biện đó lập tức cho thấy ngay điều quan trọng nhất theo ý kiến Ngài. Trong sự kiện ma quỷ quấy nhiễu cuộc sống của một vị đại thánh như thế, Ngài nói:
Tôi muốn nói tới mánh khóe tinh vi hơn của thần ác muốn tìm cách làm cho Ngài thất vọng, rồi dùng màu sắc của một sự thánh thiện cao nhất để tách Ngài ra khỏi những chức năng mà giáo hội đã trao phó. Việc cứu rỗi các linh hồn luôn luôn ám ảnh Ngài, tràn ngập tâm hồn Ngài, sẽ trở thành một đam mê thánh thiện mà kẻ thù của mọi sự thiện sẽ dùng nó một cách rất nghịch lý để làm cho Ngài mù quáng. Nó muốn đưa người của Thiên Chúa vào một thảm kịch nội tâm bi đát nhất mà người ta có thể quan niệm được. Có thể trong khi muốn cứu rỗi các linh hồn, mà vì dốt nát và bất lực, Ngài có nguy cơ dẫn đưa các linh hồn đến sự hư mất và cùng chịu trầm luân với họ chăng? Bổn phận đích thực của Ngài chẳng phải là tự xóa mình đi thay vì trở thành một linh mục sáng giá và che giấu mọi bất hạnh to tát của mình trong tĩnh tâm, cầu nguyện và sám hối sao? Nhưng đây mới là nỗi đau khổ lớn nhất mà Ngài đã chịu. Đó là Đức Giám mục địa phận đã ra lệnh cho Ngài phải ở lại nhiệm sở, tiếp tục chu toàn bổn phận, cái bổn phận vượt quá sức Ngài, cái bổn phận mà Ngài có cảm tưởng mình đã phản bội.
Không có gì làm người ta cảm động hơn là thấy thảm trạng này. Ma quỷ đã nắm được vị thánh nhờ cái mà người ta gọi là điểm yếu của Ngài. Và cái điểm yếu này trong thực tế lại chính là cái điểm mạnh của Ngài. Ngài là một linh mục trung thành, là người đầy tình thương và đầy tinh thần phục vụ. Nhưng Ngài cũng là người cảm nghiệm được sự hư không của mình, biết tự hạ mình trước Chúa Giê-xu của Ngài. Và ma quỷ lợi dụng ngay chính điểm này, nắm ngay lấy sự khiêm nhượng này, đưa nó tới một cực đoan nào đó. Cực đoan này sẽ biến cá nhân đức lớn nhất ấy thành một nguy hiểm lớn lao nhất cho linh hồn của vị thánh. Còn thủ đoạn nào khéo léo hơn, nguy hiểm hơn đối với nạn nhân mà nó nhắm tới hơn là thủ đoạn đó? Cần biết thêm rằng, điều đã củng cố cho ý định trốn đi của cha sở thánh này là Ngài tin, cũng như rất nhiều vị linh mục thánh thiện trước Ngài và đồng thời với Ngài đã tin rằng nên dành một khoảng thời gian nào đó giữa thời thi hành tác vụ và giờ chết, để bằng sự thống hối sửa chữa lại tất cả những thiếu sót về hành động trong suốt cả đời mình. Đức cha Pore nói tiếp:
Ma quỷ tìm cách đưa cha sở họ Ars vào cái bẫy duy nhất mà ngài có thể sa vào. Nó đẩy ngài vào một con đường không phải là con đường mà Thiên Chúa đã vạch ra cho ngài, bằng cách làm cho ngài phải lo âu trong lương tâm, tức nơi xảy ra cuộc chiến đấu của ngài.
Sư huynh Athanasi nói:
Người tôi tớ của Thiên Chúa đó phải chịu rất nhiều đau khổ nội tâm, đặc biệt ngài bị dằn vặt vì muốn được sống tĩnh mịch. Ngài thường nói về chuyện đó. Ý muốn đó như một cơn cám dỗ ám ảnh ngài ban ngày, và còn nhiều hơn nữa vào ban đêm. Ngài nói với tôi:
Đêm nào tôi không ngủ được là tâm trí tôi luôn luôn đi du lịch. Khi thì ở tu viện Trappi, khi thì ở dòng Caprese. Tôi muốn tìm một xó xỉnh nào để khóc lóc cho cuộc đời khốn nạn của tôi và để thống hối tội lỗi tôi.
Ngài cũng thường nói ngài không hiểu được rằng tại sao ngài lại không ngã lòng khi thấy những nỗi bất hạnh của mình. Ngài rất sợ sự phán xét của Thiên Chúa. Mỗi lần nói đến chuyện đó, ngài sợ run lên. Ngài khóc và nói rằng mối lo ngại lớn nhất của ngài là sợ tới giờ chết mà lại ngã lòng thất vọng. Ngài sợ hãi và lo lắng khi phải mang lấy trách nhiệm mục vụ của mình. Ngài không muốn chết khi đang làm cha sở. Ngài thú nhận rằng đó là nỗi sợ khiến cho ngài bị cám dỗ đi trốn lần thứ hai. Ngài nói với tôi:
Tôi muốn đặt Thiên Chúa nhân lành ở trên tường để cho ngài thấy rằng nếu tôi chết trong trách nhiệm của linh mục thì đó không phải là do tôi muốn, mà vì ngài muốn.
Chúng ta có thể nói, có lẽ ngược lại như vậy. Khi sắp đến thời mà ơn kêu gọi trở nên hiếm hoi hơn, thì Thiên Chúa muốn dùng gương sáng của ngài để chứng tỏ rằng một cha sở tốt có thể chết hoặc phải chết tại trận. Vào thời của ngài, các linh mục không bị thiếu một cách trầm trọng như thời của chúng ta. Cuộc đối thoại sau đây giúp ta hiểu điều đó.
Tôi sẽ đi khỏi đây.
Đức giám mục không muốn cha đi.
Đức cha không cần tới tôi. Ngài đã có đủ người làm cha sở rồi. Còn tôi cần phải có chút ít thời giờ để khóc lóc cho cuộc đời khốn nạn của tôi và để thống hối tội lỗi, hầu chuẩn bị về với Chúa.
Mẫu đối thoại này xảy ra giữa ngài và Catherine Lassaner, cũng như xảy ra với sư huynh Athanasi. Chị vừa thuật lại điều đó, vừa kết luận:
Chính vì thế mà ngài quyết ra đi.
Cha Monin là người rất rành rọt về mọi chi tiết của đời sống cha sở Ars. Theo cha thì vị thánh nhân xứ Ors này nhìn nhận rằng có sự bất hợp lý trong ước muốn của ngài, mà ma quỷ đã lợi dụng điều đó để cám dỗ ngài. Và chúng ta biết rằng ngay từ những năm đầu ngài nhận chức vụ ở Ors, ngài đã phải nghe hoài câu nói muốn phát khùng của ma quỷ:
Viene, viene, đi làm gì đó? Hãy cút đi, xéo đi.
Theo lời chứng của cha Bibot, thì ngài đã phải nghe lời của ma quỷ đó ít nhất từ năm 1829. Ta có thể chắc chắn rằng đó là cơn cám dỗ chủ yếu của đời ngài, và ngài đã chống trả cơn cám dỗ đó một cách can đảm. Tuy nhiên, có hai lần ngài suýt nhượng bộ cơn cám dỗ, nhưng cuối cùng ngài đã vâng theo thánh ý Chúa và mệnh lệnh của giám mục một cách tốt đẹp đến nỗi ngài đã chết vì bổn phận như Chúa Giêsu của ngài đã mong muốn. Đức cha Forey còn nói:
Việc ngài muốn trốn hai lần không phải là những dự tính chống đối về trên. Vì khi định ra đi, Ngài có viết cho Đức Giám Mục địa phận:
Xin Đức Cha chắc chắn rằng con sẽ trở về khi nào Đức Cha muốn con trở về.
Nhưng việc báo đồng về thảm trạng lương tâm của Ngài cho tòa giám mục dường như đối với Ngài là phương tiện cuối cùng đạt được sự giải phóng mà Ngài khao khát. Catherine Lasari đã nhận thấy. Ngài tin rằng khi trốn khỏi họ Đào là Ngài làm theo thánh ý Chúa. Chỉ sau thất bại trong lần thử trốn đi vào năm 1853, Ngài mới phát giác ra là có sự can thiệp của ma quỷ trong những giấc mơ đã ám ảnh Ngài, là được sống trong sự tĩnh mịch xa khỏi họ Đạo Art để thống hối ăn năn.
Đó là cuộc chiến đấu gay cấn nhất của cha sợ họ Art chống lại con quỷ cạo sắt. Nếu ma quỷ muốn chơi khăm Ngài bằng cách tỏ hiện ra một cách kỳ cục và tức cười, thì nó cũng biết tỏ ra là một tên cám dỗ đặc biệt sành sỏi và bạo dạn.
Cha sở Art và trò chiêu hồn.
Việc chúng ta tìm hiểu về cha sở họ Art và ma quỷ sẽ không đầy đủ nếu chúng ta không biết một vài câu chuyện chính xác về phản ứng của Ngài đối với trò chiêu hồn mà Ngài luôn luôn coi như trò ma quỷ. Vì có những bất động sản ở Beaujolais, không xa Villefranche, nên khi nào cư ngụ tại đó, bá tước Jules de Maubeuge cũng hay tới thăm vị thánh ở Ars. Ông ta vừa là bạn, vừa là hối nhân của Ngài. Ông thuộc giai cấp phong lưu trong xã hội. Trong đó, người ta giải trí bằng trò chơi cầu cơ. Một hôm, ông tham dự trò chơi ấy chỉ vì muốn làm theo mốt thời đó. Hai ngày sau, ông ta tới Ors. Thoạt trông thấy cha VNA, thì như thường lệ, ông đi thẳng tới chỗ Ngài. Vừa mỉm cười, vừa đưa tay ra để bắt tay. Nhưng ông ta ngạc nhiên biết bao khi thấy cha sợ chặn ông lại bằng một cử chỉ ngay trước khi ông định nói với Ngài. Và bằng một giọng buồn buồn, xen lẫn nghiêm nghị, Ngài nói:
Này anh Jules, hôm kia anh đã giao dịch với ma quỷ, anh hãy đến xưng tội đi.
Bằng những phương thế tự nhiên, chắc chắn cha Vianney không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với ông ta hai ngày trước. Vì thế, vừa ngạc nhiên vừa ngoan ngoãn, ông bá tước trẻ này đã quỳ gối xuống xưng tội và hứa sẽ không bao giờ tham dự vào một trò chơi mà người của Thiên Chúa đã tuyên bố là có ma quỷ nữa. Ít lâu sau, khi ông trở lại Paris, ông lại thấy người ta chơi cầu cơ trong một phòng khách. Họ mời ông chơi, ông từ chối. Họ khẩn khoản mời ông vẫn một mực từ chối. Người ta nắm tay nhau quanh bàn cầu cơ. Bá tước Mabu bỏ đi tìm một góc ngồi. Từ thâm tâm ông phản đối trò chơi đang diễn ra không có ông. Nhưng bất chấp mọi người chờ đợi, bàn cầu cơ vẫn bất động. Người đồng cốt, tức người chủ động của trò chơi, hết sức ngạc nhiên. Cuối cùng ông ta nói:
Tôi không hiểu tại sao, chắc chắn ở đây có một thế lực cao hơn đang làm tê liệt tác động của chúng ta.
Sau đây là chuyện thứ hai, cũng tương tự như câu chuyện thứ nhất. Charles de Montlesan, một sĩ quan trẻ tuổi, đã từng nghe nói đến những điều lạ lùng ở Ars. nên đã cùng với bạn bè quyết định tới đó, thuần túy vì hiếu kỳ. Trên đường, các sĩ quan đó thỏa thuận với nhau rằng mỗi người phải hỏi cha Sở Ars một câu. Chỉ có De Montlesen tuyên bố là anh ta không có gì để hỏi cha cả, nên anh sẽ không hỏi ngài điều gì hết. Vì thế, họ tới Ars. Thình lình, trong bọn họ có người muốn chơi khăm anh ta, nên nói với cha Sở.
Thưa cha Sở, đây là anh De Montlesen, một đại quý trẻ có tương lai. Anh có điều muốn hỏi cha.
Anh đại úy mất bẫy, đành phải tham dự cuộc chơi của bè bạc. Không biết hỏi gì, anh chỉ hỏi đơn sơ.
Thưa cha, những câu chuyện ma quỷ mà người ta nói về cha không có thật, phải không ạ? Đó chỉ là tưởng tượng.
Để trả lời, cha Sở nhìn viên sĩ quan với ánh mắt xuyên suốt và nói bằng một giọng gọn gàng và quả quyết.
Ồ, anh bạn, về chuyện đó anh đã từng có kinh nghiệm điều gì rồi. Nếu anh không làm như thế thì anh không thể nào dứt nó ra được.
Câu trả lời thật bí ẩn, khó hiểu, nhưng lại đầy quả quyết. Họ nhìn nhau, mọi người im lặng, và anh đại úy không trả lời trước sự ngạc nhiên của bè bạn. Nhưng khi gặp lại nhau, bạn bè anh muốn biết rõ sự việc ấy thế nào. Hoặc cha Sở nói một cách may rủi, không có gì chính xác. Hoặc ngài thực sự muốn nói điều gì, nhưng điều ấy là điều gì? De Montlesen trả lời rằng hồi anh còn học ở Paris, anh có gia nhập vào một nhóm từ thiện bác ái, nhưng lại là một nhóm chơi trò chiêu hồn. Anh nói,
một hôm, khi bước vào trong phòng của tôi có cảm tưởng rằng không phải chỉ có một mình tôi trong phòng. Cảm giác kỳ lạ này làm tôi bất an. Tôi kiếm khắp nơi mà không thấy gì cả. Hôm sau cũng vậy. Mặt khác, dường như có một bàn tay vô hình nào đó siết vào họng tôi. Tôi là người theo đạo Chúa, nên tôi lấy nước thánh ở Saint-Germain-l'Auxerrois là họ đạo của tôi, rảy khắp phòng, mọi góc kẹt xó xỉnh. Từ đó, mọi cảm giác có sự hiện diện siêu nhiên nào đó biến mất luôn. Thế rồi tôi rút ra khỏi nhóm chơi trò chiêu hồn đó. Tôi chắc chắn rằng cha Sở Ar đã ám chỉ tới việc rắc rối ấy xảy ra cách đây đã lâu.
Những sự kiện vừa kể được xếp vào hồ sơ ở một trò chiêu hồn mà chúng tôi sẽ nói lại ở một chương khác. Nhưng khi nghĩ rằng cha Sở Hoas đã chứng tỏ được ơn Thiên Chúa soi sáng suốt cả cuộc đời Ngài, và Ngài đã có rất nhiều kinh nghiệm nhờ nghe vô số người đến xin tội, thì chúng ta không thể nào không có ấn tượng khi thấy Ngài quả quyết một cách rõ ràng chắc chắn rằng hầu hết những cuộc chiêu hồn đích thực đều do ma quỷ làm ra. Cha Sở Ars đã trông thấy và biết những điều mà chúng ta không thể trông thấy hay biết được. Không thể coi nhẹ những quả quyết của Ngài về vấn đề này. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng cần phải nhấn mạnh điều đó hơn là giải quyết những vấn đề phức tạp không kém gì những vấn đề siêu linh học đó.
Tổng kết và so sánh.
Với giới hạn của chương này, chúng tôi chỉ trình bày những câu chuyện đặc thù và đối với đầu óc của người thời đại thì cũng rất lạ thường. Vì thế, chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn nên một mặt tổng kết lại, mặt khác đưa ra những đối chiếu so sánh. Tổng kết này chúng tôi dành để nói về ma quỷ. Nó sẽ cho ta thấy sự hăm hở của ma quỷ trong việc chống lại cha sở họ Oz. Những so sánh chúng tôi đưa ra sau đó sẽ giúp chúng ta xác định vị thế của thánh nhân trong hàng ngũ các tôi tớ cao cả của Chúa trong quá khứ. Ma quỷ sở dĩ ghét cha Gioan, Maria, Vianney bằng mọi giá làm cho ngài sao lãng bổn phận, hoặc bằng cách làm ngài mất ngủ để tiêu hao sức khỏe ngài, hoặc một cách tinh vi hơn làm cho ngài lo âu thao thức, khiến ngài muốn trốn vào sa mạc. Chính vì ngài hiểu rõ sự hiện hữu của việc cầu nguyện, của việc ăn chay hãm mình, của tác vụ linh mục trong việc làm cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Một hôm, Satan dùng miệng của một phụ nữ bị quỷ nhập để nói với ngài trước mặt các nhân chứng rằng:
"Mi làm ta đau khổ biết bao. Nếu trên trái đất này có ba người như mi thì vương quốc của ta sẽ bị tiêu diệt mất. Mi đã cướp khỏi tay ta 80.000 linh hồn rồi đấy."
Những lời này được nói ra trong thời gian cha sở Oz đang nhờ một vị thừa sai tới giảng cho các con chiên trong họ đạo của ngài. Khi nói với vị thừa sai, cha đã giảm đi 3/4 số lượng các linh hồn mà mọi người đã nghe rõ và nhớ kỹ.
Cha thấy không? Ma quỷ nói rằng hai chúng ta đang phá hoại vương quốc của nó, và chúng ta đã cướp mất của nó 20.000 linh hồn rồi.
Ma quỷ nói rõ là 80.000, mà nó không hề nói tới vị thừa sai, mà chỉ nói về cha sở họ Oz. Chính vì hết sức khiêm nhượng mà thánh nhân đã nói giảm đi con số tổng kết những chiến thắng của ngài và gán một phần nào cho vị linh mục đồng sự của ngài. Cũng cần phải nói rằng con số mà người phụ nữ bị quỷ nhập nói ra, người phụ nữ được vị thánh của chúng ta chữa lành, không phải là tổng kết cuối cùng. Một hôm, chính cha sở Oz nói:
"Chỉ một mình Thiên Chúa mới biết tất cả những điều tốt đẹp được thực hiện ở đây."
Trong khi nói câu đó, ngài chỉ vào tòa giải tội của ngài. Không phải những hối nhân của ngài đều là những người trở lại, còn lâu mới được như thế. Nhưng không thể chối cãi được rằng rất nhiều người ở trong đó, có thể là đa số, đã trở về với đức tin, hay ít nhất là sống một đời sống tôn giáo. Bây giờ chúng ta hãy đưa ra những so sánh. Khi tìm hiểu sâu sắc đời sống tu đức của cha sở họ Oz, ta không thể chối cãi sự thật hiển nhiên này, là ngài hết lòng yêu mến cách lạ lùng, sự ăn năn thống hối trong gương các vị thánh hồi xưa, đặc biệt nơi các vị thánh ở Thebadi và ở các sa mạc xứ Ai Cập. Có những bằng chứng rõ ràng cho thấy cha sở Oz có biết đời sống của các vị ẩn tu ở Ai Cập, và ngài đã tự ý trích dẫn những đoạn văn của các vị ẩn tu đó trong những bài giáo lý và trong các bài giảng nổi tiếng của ngài.
Cha Bailey, thầy dạy của ngài, thường hay giới thiệu các vị thánh đó với ngài để khuyến khích ngài noi gương bắt chước. Giữa những vị thánh đó với ngài, một điểm giống nhau nữa, đó là sự quấy nhiễu của ma quỷ. Nhất là không thể không nói tới thánh Anton cả, ông tổ của đời sống ẩn tu, mà không nói tới những quấy nhiễu của ma quỷ mà thánh nhân phải chịu đựng. Những khách đến thăm viếng ngài trên núi Kosim ở vùng sa mạc hầu như không bao giờ đến mà không nghe thấy chung quanh ngài có những tiếng động lộn xộn hòa lẫn với nhau, phá tan bầu khí im lặng của sa mạc bao la. Những tiếng động ghê rợn như tiếng của binh khí và ngựa, y như âm thanh của một thành bị cả một đạo binh, quân thù nghịch bao vây. Chính những hồn ma vô hình tạo nên những tiếng động ấy, y như con quỷ cào sắt đã làm che sợ họ ở sau đó nhiều thế kỷ. Thánh Hilarion, một ẩn sĩ nổi tiếng khác, mỗi khi đọc kinh đều nghe thấy chung quanh ngài những tiếng chó sủa, bò rừng rống, rắn hít sáo hay những âm thanh khác không kém lạ lùng và ghê rợn.
Chung quanh căn trời của Thánh Phacome là bậc thầy của phái ẩn tu theo cộng đoàn. Ma quỷ tạo ra một thứ âm thanh mà người nào nghe nó cũng có cảm tưởng mọi sự đều bị đảo lộn và phá hủy. Chúng hiện ra chung quanh chiếc lều của Thánh Abraham, tay cầm búa như thể muốn phá hủy chiếc lều. Những lần khác, chúng lấy lửa đốt chiếc chiếu của ngài, y như chúng đã đốt giường của cha sợ họ Ars. Và như cha Monin nhận xét, người ta có thể đọc hết đời sống các vị thánh, ít khi người ta lại không nhận thấy trong đó có cuộc chiến đấu công khai với Satan, thường là ồn ào và gây ấn tượng sâu đậm. Cùng với ngài, chúng ta hãy kể Thánh Bernard, Thánh Francisco thành Assisi, Thánh Gioan Thiên Chúa, Vincente Pereira, Pierre de Alcantara. Trong số các thánh nữ có Thánh Margarita de Cortani, Angela de Policino, Rita di Cassia, Rose di Lima và biết bao vị khác nữa. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi cũng gặp rất nhiều trò ma quái ở Lộ Đức, chung quanh cô bé Bernadette Kim Nhường. Đó là những điều chúng tôi sẽ đề cập đến ở chương kế tiếp.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay, nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.